Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài. Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 4251 ngày 16 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng tiêu cực đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của bà Hà Thị Tú Trinh ở huyện Tây Sơn, ông Phan Quý Phong ở huyện Phù Mỹ và bà Đoàn Thị Bích Hồng ở thị xã Nhân. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Bà Hà Thị Tú Trinh ở huyện Tây Sơn hỏi: đối với người bệnh mà không có thân nhân đi kèm khi đi chữa bệnh thì bệnh viện phải tiếp nhận và xử lý thế nào? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 72 Luật Khám bệnh chữa bệnh 2023 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, quy định về tiếp nhận và xử lý đối với người bệnh không có thân nhân cụ thể. Khi tiếp nhận thực hiện khám bệnh chữa bệnh cho người bệnh không có thân nhân, cơ sở khám bệnh chữa bệnh có trách nhiệm kiểm kê, lập biên bản và lưu giữ tài sản của người bệnh. Trong thời gian 48 giờ kể từ khi tiếp nhận người bệnh mà vẫn không thể xác định được thân nhân của người bệnh, thì cơ sở khám bệnh chữa bệnh có trách nhiệm sau đây. Thông báo cho Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi cơ sở khám bệnh chữa bệnh đặt trụ sở để báo tìm thân nhân của người bệnh trên các phương tiện thông tin đại chúng. Lập hồ sơ đề nghị tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội theo quy định của pháp luật về bảo trợ xã hội đối với trẻ em dưới 6 tháng tuổi bị bỏ rơi tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh. Trường hợp người bệnh đã được điều trị ổn định mà vẫn không thể xác định được thân nhân và thuộc trường hợp bị mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, hạn chế năng lực hành vi dân sự, cơ sở khám bệnh chữa bệnh có trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội theo quy định của pháp luật về bảo trợ xã hội. Trường hợp người bệnh tử vong, cơ sở khám bệnh chữa bệnh có trách nhiệm giải quyết theo quy định tại Điều 73 của luật này. Cơ sở khám bệnh chữa bệnh có trách nhiệm nuôi dưỡng, chăm sóc, khám bệnh chữa bệnh cho người bệnh trong thời gian từ khi tiếp nhận đến khi hoàn thành thủ tục chuyển người bệnh đến cơ sở trợ giúp xã hội hoặc đến khi người bệnh tử vong. Chính phủ quy định việc chi trả chi phí nuôi dưỡng, chăm sóc, khám bệnh chữa bệnh cho các đối tượng quy định tại điều này và việc xử lý đối với người bệnh không có thân nhân là người nước ngoài. Như vậy, đối với người bệnh không có thân nhân đi kèm khi đi chữa bệnh thì bệnh viện phải tiếp nhận và xử lý theo quy định nêu trên.
Ông Phan Quý Phong ở huyện Phù Mỹ hỏi, người lao động được hỗ trợ bao nhiêu kinh phí phục hồi chức năng lao động và hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí bao gồm những gì? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 25 Nghị định số 88 ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp bắt buộc quy định về mức hỗ trợ kinh phí phục hồi chức năng lao động sau đây. Mức hỗ trợ kinh phí phục hồi chức năng lao động tối đa bằng 50% chi phí phục hồi chức năng lao động tính theo biểu giá phục hồi chức năng lao động tại thời điểm người lao động phục hồi chức năng lao động theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế sau khi đã được Bảo hiểm Y tế chi trả nhưng không vượt quá 3 triệu đồng mỗi người một lượt. Số lần hỗ trợ tối đa đối với mỗi người lao động là 2 lần và trong một năm chỉ được nhận hỗ trợ một lần. Điều 26 Nghị định số 88/2020 của Chính phủ quy định về hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí phục hồi chức năng lao động như sau. Văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí phục hồi chức năng lao động cho người lao động theo mẫu số 09 tại phụ lục của nghị định này. Bản sao có chứng thực giấy chuyển viện đến đơn vị phục hồi chức năng lao động của cơ sở khám bệnh chữa bệnh đối với trường hợp phải chuyển viện. Đối với trường hợp bệnh viện có khoa phục hồi chức năng, bản sao có chứng thực bệnh án có nội dung chuyển bệnh nhân về khoa phục hồi chức năng. Bản sao chứng từ thanh toán chi phí phục hồi chức năng không bao gồm kinh phí cho trang thiết bị hỗ trợ phục hồi chức năng. Như vậy, mỗi người lao động được hỗ trợ kinh phí phục hồi chức năng lao động tối đa là 2 lần trong một năm, chỉ được nhận hỗ trợ một lần và hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí phục hồi chức năng lao động bao gồm các tài liệu theo quy định trên.
Bà Đoàn Thị Bích Hồng ở thị xã An Nhơn hỏi, có bắt buộc phải ký hợp đồng lao động bằng văn bản không? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 14 Bộ Luật Lao động 2019 quy định về hình thức hợp đồng lao động cụ thể. Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành hai bản. Người lao động giữ một bản, người sử dụng lao động giữ một bản. trừ trường hợp quy định tại khoản 2 điều này. Hợp đồng lao động được giao kết thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử có giá trị như hợp đồng lao động bằng văn bản. Hai bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói đối với hợp đồng có thời hạn dưới 1 tháng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 điều 18, điểm A khoản 1 điều 145 và khoản 1 điều 162 của bộ luật này. Khoản 2 điều 18 Bộ luật Lao động 2019 quy định về thẩm quyền giao kết hợp đồng lao động như sau. Đối với công việc theo mùa vụ, công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng, thì nhóm người lao động từ đủ 18 tuổi trở lên có thể ủy quyền cho một người lao động trong nhóm để giao kết hợp đồng lao động. Trong trường hợp này, hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và có hiệu lực như giao kết với từng người lao động. Hợp đồng lao động do người được ủy quyền ký kết phải kèm theo danh sách ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú và chữ ký của từng người lao động. Điểm A khoản 1 điều 145 Bộ luật Lao động 2019 quy định về sử dụng người chưa đủ 15 tuổi làm việc như sau. Khi sử dụng người chưa đủ 15 tuổi làm việc, người sử dụng lao động phải tuân theo quy định sau đây, phải giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản với người chưa đủ 15 tuổi và người đại diện theo pháp luật của người đó. Khoản 1 điều 162 Bộ luật Lao động 2019 quy định về hợp đồng lao động đối với lao động là người giúp việc gia đình như sau. Người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản với lao động là người giúp việc gia đình. Như vậy, hợp đồng lao động sẽ được giao kết theo quy định.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 4251 ngày 16 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng tiêu cực đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh. Mục đích yêu cầu của kế hoạch phổ biến quán triệt triển khai thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ giải pháp đã đề ra trong chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng tiêu cực đến năm 2030 của Chính phủ, bảo đảm đồng bộ có hiệu quả phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong từng giai đoạn và đến năm 2030, khắc phục những hạn chế yếu kém, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội 20 của Đảng bộ tỉnh, kết luận số 21 ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Kết luận số 10 ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện nghị quyết Trung ương 3 khóa 10, kết luận số 12 ngày 6 tháng 4 năm 2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Nâng cao nhận thức trách nhiệm của thủ trưởng các sở ban ngành cơ quan đơn vị, chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và đội ngũ cán bộ công chức viên chức đối với công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực nhằm xây dựng bộ máy hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh trong sạch vững mạnh, hoạt động có hiệu lực hiệu quả. Làm căn cứ để các sở ban ngành cơ quan đơn vị thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp nhà nước do tỉnh quản lý xây dựng kế hoạch cụ thể phù hợp với tình hình thực tiễn để triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ giải pháp phòng chống tham nhũng tiêu cực trong thời gian từ nay đến năm 2030. Xác định công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, được tiến hành mạnh mẽ, kiên quyết, kiên trì, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Lấy phòng ngừa là cơ bản lâu dài, phát hiện xử lý là quan trọng, cấp bách đột phá, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa, phát hiện xử lý và sử dụng đồng bộ các biện pháp chính trị, tư tưởng, tổ chức hành chính, kinh tế, hình sự. Gắn phòng chống tham nhũng tiêu cực với xây dựng chỉnh đốn Đảng, kiểm soát quyền lực nhà nước, ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, củng cố niềm tin của nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc. Việc xây dựng và triển khai thực hiện công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trong thời gian tới phải bảo đảm quán triệt quan điểm, mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước, chiến lược quốc gia của Chính phủ, các chương trình, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Mục tiêu chung của kế hoạch thực hiện có hiệu quả các biện pháp nhằm ngăn chặn đẩy lùi tham nhũng tiêu cực, góp phần cùng với các cấp các ngành xây dựng xã hội dân chủ kỷ cương liêm chính, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, kịp thời phát hiện, khắc phục những sơ hở bất cập trong việc ban hành các văn bản pháp luật và triển khai thực hiện chính sách pháp luật trên các lĩnh vực kinh tế xã hội, nhất là những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng tiêu cực, xây dựng tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, kỷ cương, liêm chính, tăng cường thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, đồng thời kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh mọi hành vi tham nhũng tiêu cực, thu hồi triệt để tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát do hành vi tham nhũng tiêu cực gây ra. Tiếp tục phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan báo chí, truyền thông, huy động sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tỉnh trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Nhiệm vụ giải pháp thực hiện, tiếp tục chỉ đạo phổ biến quán triệt, tuyên truyền, giáo dục các chủ trương, chính sách pháp luật về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Tiếp tục xây dựng hoàn thiện chính sách pháp luật trên các lĩnh vực quản lý kinh tế xã hội và phòng chống tham nhũng tiêu cực. Kiện toàn tổ chức bộ máy nhà nước, hoàn thiện chế độ công vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức liêm chính, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Nâng cao nhận thức, phát huy vai trò và trách nhiệm của xã hội trong phòng chống tham nhũng tiêu cực. Tích cực tham gia, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về phòng chống tham nhũng. Đối với các nhiệm vụ cụ thể do chính phủ giao cho các bộ ngành và cơ quan trung ương chủ trì xây dựng để tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng tiêu cực đến năm 2030 và Công ước Liên Hợp Quốc về chống tham nhũng giai đoạn 2023-2026 được ban hành kèm theo chiến lược quốc gia tại Nghị quyết số 168 ngày 11 tháng 10 năm 2023 của Chính phủ, các dự án luật của Quốc hội, nghị định, quyết định, đề án, báo cáo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của các bộ ngành cơ quan trung ương. Thủ trưởng các ngành địa phương, cơ quan đơn vị, căn cứ tình hình thực tiễn, chức năng nhiệm vụ quyền hạn được giao và các mục tiêu yêu cầu nhiệm vụ giải pháp đã đề ra trong chiến lược quốc gia của Chính phủ và kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh để xây dựng kế hoạch thực hiện đến năm 2030 và kế hoạch thực hiện cụ thể hàng năm của ngành địa phương, cơ quan đơn vị mình. Trên cơ sở đó, phân công trách nhiệm cụ thể, tập trung chỉ đạo, đôn đốc kiểm tra, giám sát việc triển khai, tổ chức thực hiện theo đúng lộ trình, bảo đảm có hiệu quả, đạt được các mục tiêu yêu cầu đề ra. Kế hoạch của các ngành địa phương, cơ quan đơn vị thực hiện chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng tiêu cực đến năm 2030 và từng năm phải gửi về Ủy ban Nhân dân tỉnh và Thanh tra tỉnh để theo dõi. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.